Có lẽ không hề nói quá khi nhận xét lắng nghe gió hát là khởi đầu vô cùng ấn tượng của nhà văn Haruki Murakami. Tác phẩm mang đến một phong cách viết độc đáo, tuy giản dị nhưng sâu lắng, ngôn từ đậm chất thơ, kết hợp giữa hiện thực và huyền ảo một cách tinh tế. Bạn đọc trải nghiệm cuốn sách sẽ cảm tưởng như là bản thân đang lạc vào thế giới của những nỗi cô đơn miên man, những nỗi mất mát trong cuộc sống, trong tình yêu mà chẳng có bất cứ điều gì có thể bù đắp lại. Hãy cùng bắt đầu bước vào thế giới văn chương siêu thực đặc biệt của Haruki Murakami trong Lắng nghe gió hát và cảm nhận tác phẩm thông qua chia sẻ của hai tác giả Người vớ vẩn và Ngãng khách tại Spider Room ngay sau đây. 1. Cảm nhận của tác giả Người vớ vẩn. Có lẽ ai trong mỗi chúng ta đều có riêng cho mình một tuổi trẻ, cụ thể hơn là khoảng thời gian 18-20. Dường như ở cái giao điểm đó của cuộc đời, chúng ta đều đứng trên cái bập bênh của nó. Những suy tư, cảm xúc nhìn lại quá khứ một cách dò xét, hoặc chỉ đơn giản là tua lại những gì đã qua. Mặt khác, chúng ta nhìn về tương lai, thấy cái chết ló dạng trong tâm tưởng. Suy nghĩ xoay vòng, lộn xộn, mọi thứ hỗn loạn, đi tìm cái trật tự. Qua những sự kiện xảy ra trong cuộc đời, chúng ta tìm thấy cho riêng mình một quy luật cuộc sống. Nhân vật tôi trong câu chuyện Lắng nghe gió hát cũng không phải là ngoại lệ. Nhân vật tôi được tác giả Haruki Murakami giới thiệu một cách mờ nhạt. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết không quá 200 trang, nhân vật tôi này được nhào nặn và tạo hình qua các sự kiện xung quanh hắn. Và phần lớn, mọi thứ diễn ra tại Jay's Bar, nơi hắn và một nhân vật khác có tên Chuột gặp nhau. Nhân vật tôi được tác giả mô tả trong vài chương đầu của cuốn sách là một kẻ ít nói. Hồi nhỏ vì cái tai hại ít nói đấy mà bố mẹ dẫn hắn đi gặp bác sĩ trị liệu tâm lý. Hắn là một kẻ đam mê văn chương, đặc biệt là của nhà văn tưởng tượng nào đó có tên Derek Hartfield. Hắn luôn tìm kiếm bản thân mình trong văn chương, đắm mình trong từng trang sách và quên đi thế giới thực tại. Năm mười mấy tuổi thì phải, tôi đã từng có lần kinh ngạc đến nỗi không thể mở miệng suốt một tuần sau khi nhận ra sự thật đó. Chỉ lần tinh tế một chút, thế giới sẽ xoay vần theo ý muốn của tôi, mọi giá trị đều đảo lộn, thời gian cũng ngược dòng. Tôi đã có cảm giác đó. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Haruki Murakami đã nhen nhóm lên cái cô độc xuyên suốt những tác phẩm của ông. Lắng nghe gió hát không phải là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi đọc. Khoảng vài năm trước, tôi đã đọc qua Rừng Na Uy và Kafka bên bờ biển. Cả ba nhân vật trong ba tác phẩm, gồm nhân vật tôi, cũng như Watanabe hay Kafka, đều là những con người có tuổi đời không quá trẻ, cũng không quá già. Tuy nhiên, họ lại lạc lõng trong xã hội nhộn nhịp. Mỗi con người, mỗi cuộc đời riêng biệt, nhưng họ đều có chung một điểm, sự cô độc. Niềm ham sống rời bỏ họ đi quá sớm, còn cái chết thì đến thật gần nơi ngưỡng cửa. Họ đứng lại nơi thời gian ngừng trôi, suy niệm về con người, xã hội hay chính kiếp sống của họ. May mắn thay, những con người lướt qua đời họ tuy ngắn ngủi, nhưng mang đầy những ý nghĩa. Mối lương duyên kỳ lạ đầu tiên của nhân vật tôi là một người có tên Chuột. Chuột xuất hiện với những mẩu đối thoại gàn dở với nhân vật tôi như sau. Chuột vừa dùng đầu ngón tay mân mê miệng cốc bia vừa suy nghĩ. Như này thì sao? Tớ lên một con thuyền và nó bị đắm giữa Thái Bình Dương. Thế rồi tớ tóm được một cái phao và một mình lênh đênh trên biển đêm, ngắm nhìn bầu trời sao, một đêm tĩnh lặng và tuyệt đẹp. Thế rồi phía bên kia có một cô gái trẻ cũng tóm được phao và bơi về phía tớ. Một cô gái tốt chứ? Tất nhiên rồi. Tớ nhâm ngụm bia và lắc đầu. Lãng xẹt thế nào ấy? Cậu cứ nghe đi đã. Sau đó hai người bọn tớ vẫn lênh đênh trên biển cạnh nhau và tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất. Nào là chuyện tương lai, chuyện quá khứ, sở thích của hai đứa, rồi thì chuyện tớ đã ngủ với bao nhiêu người đàn bà, rồi bọn tớ bàn cả chương trình TV, giấc mơ đêm hôm trước. Thế rồi hai đứa cùng uống bia. Này, đợi chút đã, sao lại có bia từ đâu chui ra vậy? Chuột thoáng suy nghĩ. Nổi trên biển, mấy lon bia trôi từ nhà ăn trong thuyền ra, cả mấy hộp cá mòi ngâm dầu nữa, thấy được chưa? Chẳng mấy chốc trời rạng sáng, cô gái hỏi tớ. Giờ anh định thế nào? Em thì sẽ thử bơi về phía em đoán là có đảo xem sao. Nhưng biết đâu không có đảo. Chị bằng cứ lênh đênh ở đây uống bia, nhất định sẽ có máy bay cứu hộ đến. Tớ nói với cô ấy như vậy. Nhưng cô gái một mình bơi đi mất. Chuột hít một hơi và uống bia. Cô gái bơi liên tục 2 ngày 2 đêm thì tới được một hòn đảo nào đó. Còn tớ thì được máy bay tới cứu, trong khi vẫn chưa tỉnh cơn say suốt 2 ngày trời. Thế rồi nhá, vài năm sau, bọn tớ tình cờ gặp nhau tại một quán bar nhỏ ở Yamanote. Xong hai người lại uống bia chứ gì. Thế có buồn quá không? Chịu, tớ nói. Câu chuyện của chuột lại tiếp tục. Anh có nghĩ là em đã sai không? Cô gái hỏi. Chuột nhấp một ngụm bia, từ tốn lắc đầu. Nói thẳng ra nhá, ai mà chẳng sai. Tại sao anh lại nghĩ thế? Chuột chỉ khẽ rên như vậy rồi đưa lưỡi liếm môi trên mà không trả lời. Em đã cắm đầu cắm cổ bơi tới đảo đến nỗi muốn lìa cả hai cánh tay. Em đã vô cùng đau đớn những tưởng mình sẽ chết đến nơi. Thế rồi nhá, không biết bao nhiêu lần em đã nghĩ thế này, rằng biết đâu em đã sai và anh mới đúng. Và rằng tại sao em thì khổ sở nhường ấy, còn anh thì chỉ cần ở yên một chỗ và lênh đênh trên biển thế thôi. Đó chính là những băn khoăn của người trẻ về tình yêu mà ai cũng đã từng trải qua. Rằng chuyện yêu đương là nơi con tàu đắm của cuộc đời, người đến với ta như một sự cứu rỗi, hai tâm hồn đồng điệu và đầy cảm xúc. Chúng hòa lẫn vào nhau đưa đôi trẻ đến cổng thiên đường. Nhưng sẽ chẳng còn tồn tại sự hòa hợp hoàn hảo nào, tôi nghĩ rằng nó không tồn tại. Sâu trong mỗi con người đều có một góc khuất, bạn chẳng bao giờ được nhìn thấy nó, giống như việc ta chỉ có thể nhìn thấy một mặt của đồng xu vậy. Nó vẫn cố hữu ở đấy, mặc cho tình yêu cuồng say, nó lớn dần và một lúc nào đó sự chia ly là không thể tránh khỏi. Hẳn là buồn, hẳn là tức giận, nhưng sau tất cả, chúng ta có nên nhìn nhận tình yêu qua một cách phán xét không? Ai sai, ai đúng, ai mà chẳng sai? Câu nói không mang ý nghĩa trách móc cho cả hai phía, mà là sự tha thứ cho chính bản thân ta cũng như người ấy, tha thứ cho những góc khuất của mỗi người mà ta không thể nào chạm tới. Hồi kết của tiểu thuyết, chuột nói, nhưng mà này, cậu thử nghĩ mà xem, điều kiện hoàn cảnh của tất cả đều như nhau, kiểu như là chúng ta cùng lên một chiếc máy bay hỏng ấy. Đương nhiên là sẽ có người may mắn, cũng có kẻ xấu số, có người kiên cường, kẻ yếu đuối, có người giàu, có kẻ nghèo. Thế nhưng mà chẳng ai có sức mạnh phi thường hơn người cả. Tất cả đều như nhau, kẻ sở hữu thứ gì đó thì sợ hãi một ngày nào đó đánh mất. Kẻ không có gì trong tay thì lại lo lắng vĩnh viễn chẳng có được gì. Tất cả đều như nhau. Chuột đã nhận ra, hắn thôi trách móc những kẻ giàu có và thôi chìm đắm trong đau khổ của cuộc chia ly. Trên tất cả, chúng ta đều như nhau trên chiếc máy bay hỏng mang tên cuộc đời, và rằng tính vị kỷ là cố hữu ở mỗi con người. Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, nhân vật tôi cũng có cho mình những mối tình. Cô gái đầu tiên là bạn học cấp 3, cô gái thứ hai là một cô nàng hippie gặp ở ga tàu điện ngầm, cuối cùng là cô sinh viên khoa Pháp. Họ đều đến và đi nhanh đến nỗi hắn không kịp nhận ra. Tình cờ vào một buổi tối ở quán bar, hắn gặp một cô gái. Kỳ lạ thay, tác giả Murakami lại không cho cô gái đó một cái tên nào cả. Cuộc gặp gỡ này có lẽ là thật sự đúng thời điểm. Tại sao nó lại đúng thời điểm? Bởi vì cả hai con người đang lạc lõng và vô định, mang nỗi u uất và trầm cảm khôn nguôi. Có thể dùng một từ, đó là tuyệt vọng. Hãy lật vài trang của đầu câu chuyện. Ta có một câu nói như thế này. Thứ gọi là văn chương hoàn hảo không tồn tại, giống như không tồn tại nỗi tuyệt vọng hoàn hảo vậy. Hai con người đứng đối diện với tuyệt vọng, họ nhìn nó mà chẳng thể làm được gì cả. Nhưng có lẽ ông trời luôn mở cửa, hoặc tác giả muốn những tâm hồn vụn vỡ đấy tìm đến nhau trong những tình huống không ngờ tới. Địa ngục thì sẽ nóng hơn đấy. Cứ như là anh đến rồi ấy. Tôi nghe người ta nói, khi người ta nóng quá, sắp phát điên thì được lôi tới chỗ mát hơn một chút xíu, rồi vừa kịp hoàn hồn thì lại bị trả về chỗ cũ. Khác nào nhà tắm sông hơi? Đúng đấy, nhưng mà trong số đó cũng có những kẻ phát điên và không thể bình thường lại được nữa. Những buổi hẹn hò, những mẫu đối thoại như vừa rồi, tất cả chúng làm họ trở nên tồn tại, họ trông nhận ra chính mình, nhận ra nhau. Hãy nhớ đến câu chuyện của chuột nhắc tới cô gái được cứu rỗi, nơi đoạn kết của tuyệt vọng. Dù chỉ là một mối tình chóng vánh, nhưng họ nhận ra một điều rằng không có nỗi tuyệt vọng hoàn hảo. Cô gái không được tác giả đặt tên chia sẻ những nỗi buồn thầm kín với nhân vật tôi mà trước giờ cô chẳng nói với ai. Không phải để cầu xin một sự giúp đỡ, mà là sự xoa dịu. Sự xoa dịu nỗi thống khổ cho nhau, để cuối cùng cả hai thôi nhìn vào nỗi tuyệt vọng mà hướng đến tia sáng của hy vọng cháy le lói trong tim. cho mỗi người một lý do để sống. Tôi nhận ra cô đang khóc. Tôi lần ngón tay khắp đôi má ướt đẫm nước mắt rồi quàng tay qua vai ôm lấy cô. Lâu lắm rồi tôi mới lại được cảm nhận hương vị mùa hè. Hương thủy triều, tiếng còi tàu xa xăm, cảm giác khi chạm vào da con gái, mùi chanh của dầu xả, cơn gió của buổi chiều hôm, hy vọng nhạt nhòa và giấc mơ mùa hạ. Cuốn tiểu thuyết Lắng nghe gió hát kết thúc khi nhân vật tôi đã lấy vợ, chuột thì đã 30 và đang viết tiếp cuốn tiểu thuyết của mình. Cô gái không tên thì biến mất vào biển người mênh mông, không bao giờ gặp lại. Tôi không phải là người đã đọc hết các tác phẩm của Haruki Murakami và am hiểu tường tận về tác giả. Tôi chỉ đơn giản là người đi tìm kiếm sự đồng cảm cho nỗi buồn của mình ở tác phẩm của ông. Theo cảm nhận của mình, tôi không đánh giá tác phẩm nào hay hơn, chỉ đơn thuần đọc nó và biết rằng từng nỗi buồn của từng nhân vật trong các tác phẩm đều mang dáng hình khác nhau. Nếu bạn là người mới bước chân vào thế giới của Haruki Murakami, thì Lắng nghe gió hát là cuốn sách màu đầu hoàn hảo. Tác phẩm chỉ vỏn vẹn không quá 200 trang, nhưng là ngòi nổ đầu tiên cho dòng văn chương mang tên ông. Trên tất cả, bạn sẽ hiểu được nỗi buồn của chính mình, cảm nhận và gọi tên được chúng. Niềm an ủi vô tận cho con tim của những kẻ đắm chìm trong nỗi buồn và sự tuyệt vọng. 2. Chia sẻ của tác giả ngãng khách. Tôi biết hai Murakami Haruki. Một người thì thông minh, tinh tế trong việc viết, một người đã ép bản thân vào khuôn khổ, khôn khéo như người đi trên dây giữ vững hai đầu lý trí và cảm xúc. Còn một Murakami Haruki thì lại thuần cảm xúc và cảm hứng, ít lý trí. Ông này ra ý tưởng viết tiểu thuyết trong một trận bóng chày, chỉ viết bằng sức mạnh của sự đam mê sau những giờ lao động vất vả tại quán bar và quên nó sau khi gửi đi thi như một sự giải thoát. Cá nhân tôi thích Murakami Haruki này hơn. Lắng nghe gió hát là tác phẩm đầu tay của Haruki Murakami, một bước mở đầu quan trọng cho các chủ đề xuyên suốt các tác phẩm của tác giả người Nhật sau này về tình yêu, sự mất mát, lạc lõng của một thế hệ con người. Bối cảnh tiểu thuyết diễn ra vào khoảng những năm 1970, kể về kỳ nghỉ hè của nhân vật chính tôi và cậu bạn Chuột. Tác phẩm rời rạc phân mảnh, nhảy từ câu chuyện này sang câu chuyện kia, nhưng vẫn mang cho ta một cảm giác chung, cái cảm giác bứt rứt, lạc lõng và mất mát của thế hệ sinh viên, những người sống giữa cuộc chuyển giao mới và cũ, của đập đi xây lại, của ngoại lai và truyền thống, chập chững bước vào chủ nghĩa tiêu dùng. Những con người này họ hoang mang không chỉ vì tuổi trẻ, mà còn vì thế giới. Tôi ấn tượng nhất về nhân vật Chuột, một chàng trai con nhà giàu, ghét mọi thứ về chủ nghĩa tư bản, ước mơ trở thành nhà văn viết những tiểu thuyết không có tình dục và không có chết chóc. Đó là một ước mơ của một vĩ nhân giữa những ngổn ngang của vỏ lạc và chai bia rỗng, giữa một xã hội đang hỗn loạn, giữa những trường đại học cháy rừng rực và đám sinh viên tuổi 20 không khác gì những tên côn đồ khát máu. Chuột phải chăng là người đã thoát khỏi những bi ai của thời đại, hướng đến một điều gì đó cao cả hơn? Liệu nhân vật Chuột phải chăng là ước vọng và ám ảnh của Murakami Haruki thời trẻ tuổi? Một điều nữa khiến tôi ấn tượng, đó là trong Lắng nghe gió hát, Haruki Murakami còn lo lắng cho số phận văn chương của bản thân. Ông mang hình mẫu một nhà văn giả tưởng thất bại là Derek Hotfield để tượng trưng cho sự lo lắng về số phận văn chương của mình. Tự hỏi liệu rằng cuộc đời ông giờ có bi ai như vậy không? Có lẽ điều đó phải chăng đã gợi lên lòng trắc ẩn về những nghệ sĩ không may, khiến ông mang họ vào từng tác phẩm của mình sau này như anh nhà thơ cụt tay trong Nhảy nhảy nhảy, Reiko trong Rừng Na Uy hay Sumire trong Người tình Sputnik. Những nhân vật của ông như sụp đổ khi nhận ra rằng mình không bao giờ có thể vươn tới đỉnh cao được. Có lẽ ai ai cũng đều cố gắng sáng tạo ra một sự thật cho riêng mình để tự bào chữa, tự an ủi bản thân. Nhưng liệu đây phải chăng là điều mà mỗi chúng ta nên tránh? Còn bạn thì sao? Bạn có cảm nhận gì về video lần này? Hãy comment ở dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Khánh Linh. Bye!